Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp thế giới có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Hôm Nay. Và thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý thính giả theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc và từ Dallas với người bạn đồng nghiệp Quang Hưng. Xin kính chào giáo sư Võ Văn Ái từ Paris ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng và tất cả quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio.
Vâng, dạ vâng, kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục và quý thính giả. Bên mấy ngày hôm nay thì chúng tôi để ý đến Paris nhiều lắm. Cái lý do là mỗi một buổi sáng chúng tôi đều nói chuyện về cái trường hợp mà bằng cách nào để mà Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia liên hiệp lại với nhau để mà tiêu diệt cái nhóm ISIS đó, giáo sư Võ Văn Ái. Thì cái tình hình ở bên đó thì có vẻ là bận rộn lắm phải không? Mặc dù là mùa thu cũng sắp đến với lại Paris rồi phải không thưa giáo sư Võ Văn Ái ạ?
Dạ, thưa mùa thu thì bắt đầu chớm thôi, dạ, bắt đầu se se lạnh, nhưng mà cũng may mắn là chúng tôi suốt cả tuần vừa qua thì có được nắng ấm và cũng chưa có cái gì gọi là mưa lũ như là vào mùa thu cả. Nhưng mà tình hình nước Pháp thì cũng sôi động lắm, ngoài những cái việc mà cái liên minh trong thế giới để chống lại những cái phe gọi là khủng bố ở bên phía Ả Rập đấy. Thì ngoài cái đó nó còn cái tình hình nước Pháp thì cũng sôi động lắm về cái vấn đề khủng hoảng kinh tế rồi chính trị rồi thay đổi chính phủ vân vân, cũng nhiều chuyện lắm. Dạ.
Vâng, nếu mà hỏi giáo sư Võ Văn Ái về thời tiết Paris thì là đúng ra thì hỏi thời tiết Geneva thì đúng hơn. Phải nói là Geneva có gì lạ không thưa anh ạ? Tại vì
dạ,
anh vừa
đúng,
ở Geneva
thì cũng may mắn là nó cũng nắng ấm như ở Paris vậy. Thì chúng tôi đã sang bên đó từ hôm 11 Tây và cứ trông chờ đến cái phiên của mình phát biểu. Nhưng mà cái việc lạ ở Geneva đó là cái Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Thì cái thì giờ mỗi cái chương trình ấn định in ra thì rất là đầy đủ và không có thiếu cái gì hết. Chỉ có cái là giờ rất là cao su. Lâu nay thì cứ tưởng là dân Việt Nam là cái đồng hồ dân Việt Nam cao su, nhưng mà cái đồng hồ Liên Hợp Quốc thì nó rất là cao su. Bởi vì ví dụ như trong trường hợp của chúng tôi là một trong 8 tổ chức phi chính phủ được ghi là phát biểu hôm chiều thứ Sáu. Ấy thế mà họ rời đến sáng thứ Hai, rồi sáng thứ Hai lại giờ đến chiều thứ Hai, rồi đến sáng thứ Ba thì mới cho chúng tôi được nói. Thì cũng là cái may mắn để có thể góp cái tiếng nói của mình về những cái vấn đề tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Thì kỳ này cái chuyện lạ là chúng tôi đặc biệt nêu ra cái trường hợp của ông báo cáo viên đặc biệt về tự do tôn giáo và hay tín ngưỡng đó, ông Heiner Bielefeld. Hồi tháng 7 đi về Việt Nam thì có thể nói là ông gặp rất nhiều cản trở về phía chính quyền, về phía công an vân vân. Và trong cái cuộc họp báo của ông cũng như trong cái bài mà trình bày với tòa các nhà báo ở Hà Nội thì ông than phiền rất là nhiều. Ông đưa ra rất chi tiết và những cái chi tiết đó thì chứng tỏ thấy rằng nhà cầm quyền Việt Nam đã không có giúp đỡ cho ông được gặp gỡ những cái tôn giáo này, tôn giáo kia, nhân vật này, nhân vật nọ, và người ta làm đủ cách hăm dọa để cho những cái người đến gặp ông thì bị hăm dọa, bị bắt bớ hay là bị làm việc vân vân. Thì lần đầu tiên chúng tôi nói rõ cái vấn đề đó ra là có vấn đề thực sự. Nhưng mà liền sau khi chúng tôi phát biểu thì một cái trường lạ khác là phái đoàn của Hà Nội phản bác ngay tức khắc. Và đưa ra thì trong cái lời phản bác đó, họ có cái quyền phản bác đó. Các quốc gia thì thường thường các tổ chức phi chính phủ thì tố cáo nước mình vi phạm những cái vấn đề nhân quyền. Rồi thì cái nước đó thấy cái sự mà tố cáo đó nó không đúng thì họ có cái quyền phản bác. Thì quyền phản bác của Hà Nội thì nói rất dông dài về những cái tôn trọng nhân quyền và thăng tiến trên các lĩnh vực xã hội cho người phụ nữ, cho người thiếu nhi, dân tộc thiểu số vân vân. Và cuối cùng thì rất là tố cáo chúng tôi là do những cái động cơ ích kỷ và đã bị bóp méo cái sự thật của Việt Nam. Sự thật Việt Nam nó không có như thế. Và cuối cùng thì lời cuối cùng là lời hăm dọa, yêu cầu Hội đồng Nhân quyền kể từ nay không cho chúng tôi được nói nữa. Thì đấy là một cái chuyện là thứ ba, những cái gì vừa xảy ra ngày hôm qua tại Geneva.
Vâng, trước khi mà đi thêm về chi tiết cái buổi điều trần của giáo sư Võ Văn Ái ở tại Geneva, thì có một vài thính giả khi mà chúng tôi hay hội thoại với giáo sư Ái thì có cái thắc mắc cái này, nhân tiện thì xin giáo sư Ái có thể giải thích là khi mà nói là giáo sư Ái ra điều trần tại Liên Hiệp Quốc, tại sao lại ở Geneva? Thường thường người ta nghĩ Liên Hiệp Quốc, ta nghĩ ngay New York là trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc, nhưng mà riêng cái Hội đồng Nhân quyền mà giáo sư Ái mà hay ra điều trần á, thì lại đặt ở Geneva, nhưng mà nó cũng ở trực thuộc của Liên Hiệp Quốc. Đó là điểm nhất. Điểm thứ hai đó là nhiều người thắc mắc tại sao giáo sư Ái là cứ hay ra điều trần được mời ra điều trần trước cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vậy, với tư cách gì? Giáo sư Ái nói là đại diện cho phi chính phủ, tổ chức phi chính phủ. Tổ chức phi chính phủ là cái gì vậy? Và tại sao thì là giáo sư Ái lại được mời ra, trong khi nó có rất là nhiều tổ chức phi chính phủ khác, thưa giáo sư Ái?
Dạ, thưa, trước nhất thì tôi xin nói rằng đúng như vậy. Cái trụ sở chính của Liên Hợp Quốc trong tất cả các vấn đề thì nó nằm tại nước ước. Cái đại hội đồng thường niên thì bao giờ động xảy ra vào tháng 9 ở Liên Hợp Quốc. Nhưng mà chỉ có cái bộ phận gọi là bộ phận nhân quyền của Liên Hợp Quốc đó, thì kể từ năm 1986 thì được dời sang ở bên Geneva. Chúng tôi còn nhớ rằng năm mà chúng tôi đi gọi rằng là kiện Hà Nội về vấn đề vi phạm nhân quyền sau 10 năm cưỡng chiếm miền Nam năm 1985 đó, thì năm đó chúng tôi đến nước ước. Nó và đã gặp cái ông giám đốc về nhân quyền của Liên Hợp Quốc để trao tài liệu và nói chuyện, điều trần vân vân. Nhưng mà năm sau đó thì cái bộ phận nhân quyền, lúc đó gọi là Ủy hội Nhân quyền Liên Hợp Quốc, được dời trụ sở sang ở Geneva, và đặc biệt ở Geneva chỉ lo vấn đề nhân quyền thôi. Và sau này thì được gọi là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì trong cái Hội đồng Nhân quyền này, Liên Hợp Quốc hay là tại trụ sở chính ở New York đó, thì hiển nhiên nó là một cái hội trường mà ở đó những cái thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc là các quốc gia, các chính phủ. Đấy, những quốc gia nào mà đâm đơn để trở thành thành viên của Liên Hợp Quốc thì đều có quyền tham dự, nói năng, phát biểu, vân vân. Nhưng mà ngoài ra đó thì trong tổ chức Liên Hợp Quốc thì người ta cũng công nhận những cái chính phủ không thuộc về nhà nước, không thuộc về quốc gia. Thì cái đó chúng ta gọi là phi chính phủ đấy, là những cái tổ chức dân sự. Thì từ khi mà chúng tôi bắt đầu đến với Liên Hợp Quốc cho đến bây giờ thì phải công nhận là cái vai trò của các tổ chức phi chính phủ nó càng ngày càng trở nên quan trọng. Nó như ví dụ báo chí nói là đệ tứ quyền, thì ngày nay ta có thể nói là đệ ngũ quyền là tổ chức phi chính phủ. Bởi vì các tổ chức dân chủ lớn nhất như Hoa Kỳ cũng công nhận rằng muốn đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ trong một bất cứ một quốc gia nào thì rất cần thiết những cái xã hội dân sự. Và chính những xã hội dân sự là những cái tổ chức phi chính phủ, tức là những tổ chức do quần chúng, do các cá nhân, do các đoàn thể tự lập ra mà nó không dính líu tới chính quyền của cái địa phương đó. Thì tổ chức mà phi chính phủ trong thế giới thì bây giờ có thể nói là nó có số hàng số nghìn. Nhưng mà để có thể vào tham dự tại các cuộc họp, ví dụ như trong trường hợp của chúng ta là vấn đề nhân quyền tại Liên Hợp Quốc, có thể họp và có thể phát biểu được, thì những cái tổ chức phi chính phủ đó phải là một cái tổ chức có quy chế tham vấn của Liên Hợp Quốc. Vấn đề như có một số gần đây thì có một số tổ chức trong nước ra đi nói rằng chúng tôi đã được Liên Hợp Quốc mời đến Liên Hợp Quốc để phát biểu, để nói năng vân vân, thì điều đó nó không có đúng. Chẳng qua nói cho nó cương lên vậy thôi. Liên Hợp Quốc không bao giờ mời ai hết, mà chỉ có những cái tổ chức nào gọi là có quy chế tham vấn tại Liên Hợp Quốc thì có thể một là tham gia và hai là phát biểu. Thì hồi xưa khi mà chúng tôi mới bắt đầu đến hoạt động tại Liên Hợp Quốc thì lúc đó dễ dàng lắm. 1986 đó, là 85 thì chúng tôi kiện Hà Nội, 86 thì chúng tôi bắt đầu tham gia hoạt động tại Liên Hợp Quốc, thì lúc đó rất dễ dàng, ai vào cũng được. Chỉ có một cái là khi vào trong Liên Hợp Quốc rồi, nhưng mà vào trong cái phòng hội thì không được. Muốn vào trong phòng hội thì phải có một cái badge chứng tỏ rằng mình là được có quy chế tham vấn. Thì trong trường hợp đó mình có thể vào trong hội trường. Thì những cái năm đầu của chúng tôi thì cũng khổ sở lắm. Tức là cứ nhờ những cái hội viên được ra vào tự do như vậy để mời một cái nước này, nước kia. Có khi chúng tôi mời một cái vị đại diện bên Hoa Kỳ, có khi các nước Pháp, nước Đức, nước Anh, rồi thì mời họ ra ngoài. Bên ngoài nó có một cái phòng, một cái nơi mà để người ta uống nước. Lúc đó chúng tôi mới tiếp xúc, đưa tài liệu, hoặc là có những cái phái đoàn đã có cảm tình với chúng tôi thì họ mang cái hồ sơ của chúng tôi vào, họ để trên bàn cho tất cả các chính phủ được có thể đọc được. Đó là cái giai đoạn đầu tiên trong những năm đầu thì chúng tôi không có vào được. Nhưng mà sau này thì chúng tôi đã có thể có quy chế tham vấn và có thể vào và phát biểu được. Và càng ngày nó càng khó khăn là bởi vì vấn đề khủng bố đó. Đã có lần khủng bố cũng tập kích cái Liên Hợp Quốc. Thành bây giờ mỗi lần vào họ khám xét kỹ càng lắm, cũng giống như khi chúng ta đi ra phi trường vậy thôi. Và cái việc kiểm soát rất là kỹ, cũng như cái việc mà gọi rằng là ghi danh để mà phát biểu đó, nó cũng là rất tế nhị và rất khó khăn. Là bởi vì một lần mà ghi âm như vậy, ghi danh như vậy thì nó có chừng lỗi 5 đến 70 cái tổ chức, không kể các nước. Nhưng khi hôm qua chúng tôi nói chuyện thì trước đó đã có 60 quốc gia phát biểu rồi, thì sau 60 quốc gia phát biểu thì mới đến cái lượt của các tổ chức phi chính phủ. Thì thường thường các tổ chức phi chính phủ thì nó có chừng lỗi 50 đến 70 tổ chức xin phát biểu. Nhưng mà tùy theo cái thời lượng mà Liên Hợp Quốc có được, nhiều khi người ta chỉ lấy có 10 tổ chức đầu tiên thôi. Thì người nào mà ghi danh đầu tiên hết thì là số 1, số 2, ví dụ trong trường hợp chúng tôi là số 8. Thì có khi như ví dụ đến hôm thứ 2 thì chúng tôi ngồi chờ, thì đến cái số 7 thì người ta cắt ngay. Là bởi vì lúc đó có một cái nước, có một quốc gia phản bác cái lời tuyên bố trước đó, thì họ dành cho quốc gia ưu tiên. Và chúng tôi phải đợi đến sáng thứ 3. Đấy, thì có nhiều khi là 5-70 tổ chức, nhưng mà thường thường thì tôi thấy chừng lối đâu 20 là nhiều lắm được tổ chức. Còn họ xem như là không muốn cho các tổ chức phi chính phủ được phát biểu tại cái hội trường, là bởi vì trong cái nội bộ của các quốc gia thành viên đó thì ngoài cái phe dân chủ ra thì các cái phe bên tả hay là các cái phe độc tài đó thì nó liên minh với nhau, và nó tìm mọi cách để mà hạn chế cái sự nói năng của các tổ chức phi chính phủ. Như những năm đầu tiên mà chúng tôi được phát biểu đó thì chúng tôi có 10 phút để trình bày vấn đề Việt Nam. Nhưng mà bây giờ đây thì ngày hôm nay đây thì chỉ còn có 2 phút thôi. Và trong khi đó các quốc gia thì cũng chỉ được 3 phút mà thôi. Đấy thì cái lối mà tham gia và phát biểu tại Liên Hợp Quốc thì nó là như vậy. Nó đi theo một cái quy trình cũng không khó khăn gì để hiểu. Bởi vì nếu bây giờ cho tất cả các tổ chức phi chính phủ có quyền vào để phát biểu thì chúng tôi nghĩ rằng sẽ không có kỳ giờ để mà nói hết bao nhiêu công chuyện đâu. Xin vâng. Được trình bày với quý khán giả được biết cái lối làm việc tại Liên Hợp Quốc là như vậy.
Dạ vâng, thưa giáo sư Võ Văn Ái, đó là trong cái dịp mà báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền là ông Heiner Bielefeld có đến Việt Nam từ ngày 21 cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2014 vừa rồi đó, mới cách đây khoảng chừng 2 tháng. Thì ông cũng có nói chuyện với lại báo chí về cái việc mà khi mà ông đến Việt Nam thì ông bị công an theo dõi rồi cản trở những cái nhân vật mà ông muốn đến viếng thăm. Tuy nhiên thì theo như là cái bản thông cáo báo chí vào ngày hôm qua ngày 16 tháng 9 thì cho biết là ủy ban về bảo vệ quyền làm người Việt Nam thì là cái tổ chức mà giáo sư Võ Nái hiện nay đang điều hành, đó là tố cáo những cái cản trở của nhà cầm quyền Hà Nội trong cái việc mà viếng thăm của báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo. Thưa giáo sư Võ Nái, là tại sao chúng ta lại phải tố cáo về cái việc này ạ?
Dạ, cái điều này rất là quan trọng, bởi vì chúng ta chờ đến tháng 3 năm sau thì mới nghe cái phúc trình của ông Heiner Bielefeld. Thì trong khi chờ đợi đó thì chúng tôi thấy đây là một cái vấn đề mà nhà nước Việt Nam không những vi phạm nhân quyền đối với nhân dân Việt Nam mà cũng đối với một cái viên chức cao cấp của Liên Hợp Quốc. Mà nếu chúng tôi không nói ra đó thì tự nhiên đối với Hà Nội thì họ xem như là một sự thắng lợi, bởi vì họ riêng cái chuyện họ chấp nhận cho một ông báo cáo viên đến Việt Nam thì họ đã cho đó là một cái thành tích có thể nói là vĩ đại về vấn đề nhân quyền. Và chúng ta biết rằng cái vấn đề đàn áp tôn giáo tại Việt Nam thì nó đã có từ lâu, và tất cả các tôn giáo hầu như đều bị đàn áp hết bằng cách này hay bằng cách khác. Nhưng mà từ khi mà Hà Nội ký tất cả những cái công ước quốc tế về nhân quyền của Liên Hợp Quốc từ năm 1982 cho tới nay, thì đây mới là lần thứ hai một cái ông báo cáo viên tôn giáo được đến Việt Nam. Bởi vì những cái hồ sơ của người Việt, tổ chức của chúng tôi cũng như biết bao nhiêu tôn giáo khác và tổ chức khác cũng đều có gửi những cái hồ sơ hay là những cái kiến nghị đến Liên Hợp Quốc. Thì khi mà ở Liên Hợp Quốc họ nhận được tất cả những cái cáo trạng đó thì họ bắt đầu đặt vấn đề. Và khi họ thấy cái điều đó trầm trọng thì họ viết một cái thư yêu cầu Việt Nam cho phép một cái, ví dụ trong trường hợp tôn giáo thì cho phép một báo cáo viên đặc biệt Liên Hợp Quốc đến điều tra. Thì năm 1988 là lần đầu tiên Hà Nội chấp nhận cho giáo sư Afsanpata Amor đến. Mà khi đến đó thì ông cũng gặp đủ thứ khó khăn như ông này vậy, mà lúc đó còn khó khăn hơn nữa. Riêng một cái chuyện thì tôi có thể nói bởi vì chúng tôi biết được là khi ông đến đó thì chúng tôi có yêu cầu ông gặp một số vị linh mục, một số vị giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Thì trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng tôi có yêu cầu ông được gặp Hòa thượng Quảng Độ và Hòa thượng Huyền Quang. Thì chẳng may là khi ông đến Hà Nội thì dĩ nhiên ông phải trình đưa cái lịch trình đó cho Bộ Ngoại giao để tổ chức những chuyến đi. Thì trong chuyến đi đó thì họ không muốn cho ông gặp Hòa thượng Huyền Quang. Và họ nói rằng bây giờ Hòa thượng Huyền Quang ở trong một cái vùng nó hẻo lánh và không có an ninh. Thành vì vậy khuyên ông không nên đến đó. Thì ông ấy điện thoại sang cho chúng tôi ở Paris nói chuyện với tôi và bảo rằng là bây giờ đi vùng đó nhà nước không cho phép đi. Thì bây giờ có cách gì đưa Hòa thượng Huyền Quang về Đà Nẵng để cho ông tới đó ông gặp không? Thì nỗi cái việc mà ông điện thoại cho chúng tôi đó thì hôm sau ông bị Bộ Ngoại giao kêu lên ngay tức khắc và bảo rằng cái tên Võ Văn Ái đó là một cái tên phản động, không nên nghe những lời nói này kia đó. Thì và họ hăm dọa ông là không có được gặp Hòa thượng Huyền Quang và sau này vào Sài Gòn thì cũng không được gặp Hòa thượng Quảng Độ. Lúc đó khó khăn lắm và những cái bao nhiêu khó khăn khác nữa nói không hết. Thì bây giờ đây lần này là lần thứ hai lại chấp nhận cho một cái vị báo cáo viên về vấn đề tôn giáo đi lên Việt Nam. Thì cũng vậy, ông này cũng gặp đủ thứ khó khăn hết, tuy rằng đỡ hơn kỳ thứ nhất một phần nào đó mà thôi. Thì tôi thấy cái việc mà ông xâm phạm vào những cái công ước mà ông đã ký đối với Liên Hợp Quốc, ngoài những cái luật pháp mà chúng ta thường nói, thì còn có cái vấn đề là phải chấp nhận những báo cáo viên đặc biệt đến một cái quốc gia khi quốc gia đó có những vấn đề trầm trọng về tự do ngôn luận, là về tôn giáo, về tra tấn, về tù giam giữ tù nhân vân vân, thì những cái báo cáo viên là phải đến. Thì đúng ra một cái nước mà đã là thành viên của Việt Nam, thành viên của Liên Hợp Quốc, mà như Việt Nam ngày nay lại là thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nữa, thì không thể nào từ chối cái sự thăm viếng điều tra của một báo cáo viên đặc nhiệm khi những báo cáo viên đó nhận được rất nhiều kiến nghị tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam đàn áp. Thì bây giờ đây ông cũng không tuân thủ ngay những cái nghĩa vụ quốc tế đối với Liên Hợp Quốc, thì điều đó chúng ta phải nói lên. Bởi vì nếu mình không nói lên thì Hà Nội cứ trong những cái lời phát biểu thì luôn luôn là khoa trương về những cái thành tích của mình về vấn đề tôn trọng nhân quyền, dân chủ rồi thế này thế kia đủ thứ hết. Thành ra nếu tiếng nói của chúng ta không nêu lên vấn đề đó thì các chính phủ họ không biết, họ cứ tưởng đâu Việt Nam đã chấp nhận một ông báo cáo viên thế là tiến bộ lắm rồi, chúng ta không nên đòi hỏi quá. Bây giờ chờ đến tháng 3 năm sau thì mình mới nghe qua thử công chuyện đi nó như thế nào. Thì chúng tôi thấy rằng phải nói lên cái nghĩa vụ quốc tế của Hà Nội đã vi phạm đối với một ông báo cáo viên Liên Hợp Quốc. Và chúng tôi dùng tất cả, không phải là chúng tôi tố cáo, mà chúng tôi dùng những cái lời ông đã nói tại Hà Nội. Ví dụ như cái lời mà ông bảo rằng là cái việc mà đàn áp tôn giáo là một cái thực tế tại Việt Nam, chứ không phải là cái chuyện không có đàn áp Việt Nam. Rồi ông nêu ra những cái bộ luật không có luật lệ gì hết cả, tất cả những cái đó. Ví dụ như trong trường hợp mà bảo rằng là những cái bộ luật này, bộ luật kia, thì ông bảo đấy không phải là một cái sự sai sót, một sự thiếu sót, mà nó là một cái kết quả có suy nghĩ và có kế hoạch để mà khước từ những cái quyền tự do cơ bản cho người Việt Nam, và qua đó đàn áp những cái người bảo vệ nhân quyền, như là chúng tôi cũng nói ra như cái vụ xử tháng trước đối với Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh ấy. Thì những cái việc mà chúng tôi lặp lại cái lời ông nói nó khá quan trọng, bởi tôi nghĩ rằng truyền thông là như thế, nói một lần không chưa đủ, có người nghe, có người không nghe, thì những người nghe phải nhớ lại và những người chưa nghe thì được nghe. Thành ra vì vậy chúng tôi đặt trọng tâm vào một cái vi phạm lớn nhất của Hà Nội đối với một viên chức cao cấp của Liên Hợp Quốc. Thì đó là lý do vì sao trọng tâm cái bài phát biểu của chúng tôi thì đặt nặng về cái chuyến đi của ông Heiner Bielefeld.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Văn Ái qua đường dây từ Paris, Pháp Quốc, và giáo sư Ái vừa trở về Paris sau những ngày mà ra điều trần trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva với tư cách là đại diện cho Ủy ban Bảo vệ quyền làm người. Thưa giáo sư Ái, hồi nãy thì giáo sư Ái có nói là thật ra thì những cái buổi gọi là điều trần nhưng mà cũng chỉ được nói trong một thời gian rất là ngắn, giới hạn vài phút mà thôi. Và khi mà giáo sư ra điều trần vài phút như vậy trước cái Hội đồng Nhân quyền mà Việt Nam cũng chính là thành viên, một trong những cái thành viên của Hội đồng Nhân quyền như vậy đó, thì nhân dịp này thì giáo sư Ái thử nhận định xem là những cái buổi điều chỉnh liệu có ích lợi gì không, vài ba phút mà trong khi đó mình lại phải điều trần trước ngay cả cái Hội đồng Nhân quyền mà Việt Nam là thành viên ngồi đó để mà nghe mình và phán xét những cái lời điều trần của mình, thì liệu có ảnh hưởng gì hay không? Và nhân tiện này thì xin giáo sư Ái thử giải thích xem là tại sao một cái nước như nước Việt Nam nổi tiếng là vi phạm nhân quyền mà lại được vào là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, thì cái hội đồng này có bao nhiêu thành viên và tại sao Việt Nam lại được vào, do cái thủ tục nào vậy, thưa giáo sư?
Dạ thì cái thủ tục tức là họ bầu bán, và cái bầu bán này thì nó bầu bán từng khu vực, thì đấy là cái khó đó. Thì bởi vì ví dụ như khi chúng tôi được tin là Việt Nam ghi danh để mà trở thành thành viên đó, thì chúng tôi tìm hết cách để mà ngăn cản cái việc này. Nhưng mà khi ngăn cản, ví dụ như là tất cả các nước họ họp tại hội đồng đại hội đồng thường niên tại Hội đồng ước để họ bỏ phiếu đó, thì nó rất dễ cho mình đi vận động. Mình có thể vận động các nước dân chủ, thì thường thường các nước dân chủ bao giờ cũng đông hết, thì mình có thể vận động để cho các nước đó thay vì bầu cho Việt Nam thì bầu cho một nước nó dân chủ hơn. Nhưng mà cái khó của chúng ta hiện nay là cái việc bầu bán này nó có tính cách khu vực. Ví dụ khu vực Á Châu nó có 5 tổ chức xin ghi danh. Và trong khi 5 tổ chức xin ghi danh đó thì một trong những cái nước đó, ví dụ như Việt Nam kỳ vừa rồi đi thương thảo với những cái quốc gia kia, thì họ rút tên ra và họ dành phiếu cho cái nước Việt Nam. Thì đấy cái cách của hoạt động của bên Hà Nội đó, thì họ rất khôn khéo về vấn đề ngoại giao. Họ đi xin phiếu của các nước châu Phi. Các nước châu Phi thực ra họ chả biết cái vấn đề nhân quyền là gì. Tôi nghe rằng sau khi mà đại UPR thì Việt Nam nói những cái điều khoa trương rất là to lớn về cái thành tích nhân quyền của mình, thì mấy ông bên Phi Châu thì khen lắm, bảo là ngay nước chúng tôi còn chưa có bao giờ mà có thể rằng là làm một cái referendum để về vấn đề tu chỉnh hiến pháp đâu, mà Việt Nam còn làm được cái chuyện đó, mà có đến 10 triệu người tham gia thì cái thành tích đó lớn lắm. Thì đấy, những cái cách mà ngoại giao của Hà Nội họ đi làm như vậy. Tức là một mặt thì cứ việc khoa trương và nói dối, rồi mặt khác thì cứ việc đàn áp và giết chóc người dân. Thì nhiều nước bị lừa lắm. Và đặc biệt là trong cái việc mà khu vực đó thì chúng ta thất thế lắm. Bởi vì ở ASEAN thì quý vị biết rằng một bên là các nước cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, rồi những cái nước khác cũng là những cái nước độc tài. Và đặc đa số những cái nước Á Châu thì không có khái niệm về nhân quyền. Họ chỉ cho vấn đề làm ăn kinh tế là cái chính, cái bát cơm là cái quan trọng. Và vì vậy họ không quan hệ tới vấn đề nhân quyền gì cả. Thì nếu có một cái nước năng nổ như cái ông Việt Nam đó, mà ông Việt Nam Cộng sản đó, thì ông nói dối giỏi lắm. Và cái cách nói dối giỏi của ông đó, cách thoa vuốt của ông, cách nịnh bợ của ông làm cho các nước họ dành cái phiếu ở trong vùng đó cho nước Việt Nam. Thì đấy là cái cách mà bầu vào trong cái hội đồng nhân quyền. Thì nó có khu vực châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ, Nam Mỹ, vân vân. Thì đó là cái cách mà bầu vào. Còn cái câu mà anh Dương Phục đặt ra thì bây giờ quả thực đối với chúng tôi thì nó là sự tốn kém. Là bởi vì đi từ Paris đi sang Geneva thì cũng không xa lắm như đi Hoa Kỳ. Nhưng mà rồi tiền xe, rồi tiền ăn uống, rồi tiền khách sạn nó rất là tốn kém. Rồi chờ trực nữa, rồi để chỉ có nói trong vòng 2 phút thôi. Thì cái điều đó có đáng hay không? Nhưng mà cái câu mà tôi muốn thay vì trả lời thì tôi xin hỏi lại thì anh Dương Phục, nếu chúng ta không điều trần, nếu chúng ta không làm gì cả thì chúng ta sẽ có cái kết quả gì? Thì tôi nghĩ rằng tranh đấu là một cái tiến trình, và cái tiến trình thì nó bắt buộc chúng ta phải cứ theo dõi và cứ tiếp tục cho đến khi mà cái ước vọng của chúng ta nó đạt được đến một số phần trăm nào đó cao thôi. Còn ví dụ đây bây giờ không ai nói hết, không ai, mọi người đều im lặng. Cũng mấy lần thì anh Tư Phục cũng có thao thức về cái chỗ là tại sao một cái nước nó độc tài đến như thế, nó bất cần nhân sự, nó bất cần thế giới, chả ai nói nó nghe cả. Thì mình nói làm cái gì, mình hoạt động làm cái gì. Nhưng một vấn đề đặt ra lại đây là nếu chúng ta không làm gì cả, thì cái kết quả của người Việt Nam tranh đấu nó sẽ đi về đâu? Hiển nhiên là nó sẽ là một con số không. Còn bây giờ nếu chúng ta tham dự nơi này, nơi kia, chỗ nào chúng ta cũng nói, thì chắc chắn nó sẽ mang lại một kết quả nào đó. Nhiều hay ít thì nó tùy thuộc vào cái sự tham gia chung. Nếu có đông người Việt Nam, có đông hội đoàn, có cái chiến lược rõ ràng, thì chắc chắn cái kết quả sẽ đạt được. Và tôi tin như thế. Bởi vì nếu như mà chúng ta nói như vậy thì phải thử hỏi rằng trong 1.000 năm lệ thuộc của Tàu đấy, nếu không có hàng trăm cuộc kháng chiến đứng lên và cuối cùng không có ông Ngô Quyền rồi Đinh Bộ Lĩnh giành lại đất nước, thì có lẽ bây giờ chúng ta chỉ như là Quảng Đông Quảng Tây thôi. Nhưng mà nhờ những cái cuộc đấu tranh qua 10 thế kỷ như thế, hàng trăm cuộc kháng chiến đã đứng lên từ Hai Bà Trưng là phụ nữ, rồi cho đến sau này không biết bao nhiêu là cuộc kháng chiến khác. Mỗi cuộc kháng chiến nổi lên thì đều bị đánh vỡ đầu và tan tành, không còn ai, không còn gì nữa. Hai Bà Trưng cũng phải nhảy xuống sông hát mà thôi. Thì nếu bây giờ Hai Bà Trưng cũng nghĩ rằng nếu mình đánh một cái thằng to lớn như vậy thì làm sao mà thắng nó được, thì thôi quy hàng nó cho rồi. Mà nếu tổ tiên chúng ta cũng đặt một câu hỏi như vậy và đi vào cái chỗ bó tay đó, thì chắc chắn bây giờ nước Việt Nam không còn là một nước Việt Nam như ngày nay.
Xin phép anh Quang Hưng như thế này, để bởi vì cũng chỉ vì một cái câu hỏi chúng tôi mà cũng mất công cho giáo sư Ái phải giải thích rất là dài. Đồng ý với giáo sư Ái là cái chuyện mình làm còn hơn không làm, nhưng mà giáo sư Ái là một cái người đi điều trần rất là nhiều ở khắp nơi, nhiều diễn đàn quốc tế, đi sang Geneva rất nhiều lần, đi sang Mỹ cũng điều trần ở Quốc hội, thì xin tự đánh giá là những cuộc điều trần đó dĩ nhiên là làm còn hơn không làm, nhưng mà nó có ảnh hưởng đến như thế nào sau những cái buổi điều trần đó, để mà chúng ta có thể khích lệ nhau gia tăng những cái lên tiếng ở khắp nơi đó, thì nó có ảnh hưởng gì không, như thế nào không sau những cái buổi điều chỉnh một thời gian? Thì giáo sư Ái nói là nó cũng phải thấm dần chứ nó không ảnh hưởng ngay, nhưng mà liệu là có ảnh hưởng mạnh đến được mà có thể thay đổi cái chính sách mà tôn trọng ở nhân quyền của Cộng sản Việt Nam hay không. Cái thí dụ điển hình giáo sư Ái, chính giáo sư Ái nói là cái vụ ở Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh vừa bị ra tòa, bị tù vì một cái tội rất là vớ vẩn là gây rối trật tự rồi cản trở giao thông, trong khi chính những người này là cả thế giới đều biết là có thành tích chống cộng và chống trung cộng. Trong lúc mà các dư luận thế giới tưởng rằng Cộng sản Việt Nam dưới cái áp lực của quốc tế đã phải nhượng bộ về vấn đề nhân quyền với hy vọng là được vào TPP mà họ đương cố gò để vào, nhưng mà họ vẫn đưa ngay Bùi Thị Minh Hằng ra, chỉ vì bà Thị Minh Hằng là người chống trung cộng mà rất là hăng say nổi tiếng và có cái sự cam kết đối với trung cộng là phải triệt hạ cái cao trào chống trung cộng ở trong nước, vì thế đưa Bùi Thị Minh Hằng ra tòa và xử mặc dù là